Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6, ngày 4 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Vui vì làm lợi cho dân. Đổi mới ngành nghề đào tạo để bắt kịp nhu cầu xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong hai ngày 3 và 4 tháng 8, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy, Phạm Việt Dũng, ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Mạnh Hà, Phó bí thư thường trực thành ủy, cùng 220 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 14.000 đoàn viên công đoàn thành phố. Nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động của thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành vượt mức 12 chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn thành phố đề ra, thành lập mới 22 công đoàn cơ sở, bằng 110% so với chỉ tiêu nghị quyết, kết nạp mới trên 4.000 đoàn viên, đạt 136,5%. Trong nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động thành phố tặng 9 nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ sửa chữa 8 nhà cho công nhân viên chức lao động, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Trên 5.000 đoàn viên công đoàn, người lao động, gia đình chính sách được hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi do công đoàn các cấp phát động. Đã giới thiệu 1.070 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp được 748 đảng viên. Hoạt động của công đoàn đã hướng về cơ sở với nhiều chương trình ý nghĩa như phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tháng công nhân, chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Bình An, không để ai bị bỏ lại phía sau, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn và các gia đình chính sách, chương trình nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, chương trình 1 triệu sáng kiến, biểu dương công nhân viên chức lao động tiêu biểu, doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức công đoàn, chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã tạo sự lan tỏa, niềm tin của đoàn viên công đoàn, người lao động và nhân dân đối với tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2018-2023, Liên đoàn Lao động thành phố đã được nhiều cấp ngành khen thưởng. Phát biểu chỉ đạo đại hội, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp công đoàn thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị các cấp công đoàn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở, về lợi ích thiết thực của đoàn viên và người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, giải quyết kịp thời những vấn đề thiết thực mà công nhân, viên chức, lao động, doanh nghiệp quan tâm. Nhân dịp này, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã trao tặng cờ lưu niệm của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cho Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, đại hội đã bầu 20 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn thành phố khóa 13 và bầu 28 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Phường Túc Duyên có địa thế tiếp giáp sông Cầu, có nhiều mương nước, ao hồ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro về tai nạn đuối nước cho trẻ em, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Với chủ đề mùa hè an toàn cho trẻ em, mong muốn giúp các em có một môi trường lành mạnh, được đào tạo những kỹ năng cơ bản cần thiết về môn bơi lội, kỹ năng phòng chống đuối nước. Đoàn phường Túc Duyên phối hợp với bể bơi nhà bi và các thầy giáo dạy bơi tổ chức lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi có thành tích cao trong học tập trên địa bàn phường. Thông qua lớp học bơi sẽ giúp các em hình thành các kỹ năng cơ bản về môn bơi lội, kỹ thuật bơi, phương pháp cứu người khi bị đuối nước, đồng thời nắm vững kiến thức phòng chống đuối nước để có thể tự bảo vệ mình, góp phần hạn chế các tai nạn đuối nước xảy ra trong mùa mưa bão. Trong thời gian tới, đoàn phường Túc Duyên sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa cho thanh thiếu nhi trên địa bàn phường, góp phần chung tay cùng các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể chăm sóc, bảo vệ cho thế hệ tương lai của đất nước. Chiều ngày 3 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Tích Lương tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tuyên truyền phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chú trọng. Các ban ngành đoàn thể đã có sự vào cuộc tích cực, đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của quần chúng nhân dân. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường luôn được ổn định và giữ vững. Hiện nay, 100% các tổ dân phố có tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, các mô hình camera an ninh, cổng trường an toàn giao thông, 13 điểm chữa cháy công cộng, 2 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Tính từ đầu năm đến nay, nhân dân đã cung cấp 25 thông tin có giá trị phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng công an, giúp phát hiện bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng phạm tội. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được lãnh đạo phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin tuyên truyền về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở. Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an, giấy khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngày 3 tháng 8, tại Ủy ban Nhân dân phường Sa Sàng, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023. Tại hội nghị, 100 cán bộ hội viên cựu chiến binh của 8 phường xã phía Nam thành phố đã được đồng chí Phạm Công Huấn, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, trao đổi về tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc và của tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây, truyền đạt các kiến thức về luật giao thông đường bộ, phương pháp tổ chức các mô hình tự quản, câu lạc bộ an toàn giao thông của hội cựu chiến binh cấp cơ sở, phương pháp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia giữ gìn an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Với hình thức vừa truyền đạt vừa trao đổi, các cán bộ hội viên cựu chiến binh đã làm rõ những vấn đề bất cập trong hoạt động thực tiễn tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ đó có thêm kinh nghiệm vận dụng tổ chức thực hiện tại cơ sở, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, từ người già đến trẻ con trong tổ, ai cũng quý bà Nhinh. Bà mà nghỉ, chắc khó tìm được người làm tốt hơn bà. Đó là những gì tôi nghe người dân ở tổ dân phố 2, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên nhận xét về bà Nguyễn Quỳnh Nhinh, chi ủy viên chi bộ 2, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng, chi hội phụ nữ tổ dân phố 2. Ở độ tuổi gần 70 như bà Nhinh vẫn có tác phong nhanh nhẹn, khuôn mặt phúc hậu. Không kể nhiều về mình, bà Nhinh dẫn chúng tôi đi tham quan những thành quả của người dân trong tổ khi thực hiện mô hình khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Đó là 200 mét đường hoa, một vườn thuốc nam, vườn cây ăn quả và cây cảnh với số lượng trên 100 cây, vườn keo 500 cây, được chăm sóc cẩn thận, có tổng kinh phí thực hiện gần 200 triệu đồng. Bà Nhinh cười nói, vườn hoa thuốc nam, cây cảnh này trước kia vốn là hố sâu sinh lầy, bẩn bụi. Để tạo không gian xanh trong khu dân cư, hơn 2 năm trước, tôi đã vận động người dân và các doanh nghiệp cùng một số nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí gần 200 triệu đồng để san gạt đất, tạo thành bãi bằng phẳng. Có đất rồi, tôi lại hô hào bà con, người mang cây, người mang hoa, người góp công sức trồng, chăm sóc, tạo cảnh quan của tổ ngày càng sạch đẹp, giữ gìn môi trường. Chúng tôi cùng bà Nhinh đến thăm gia đình bà Vũ Thị Hồng, sinh năm 1956, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở tổ. Bà Nhinh kể, chồng bà Hồng mất đã lâu, con bà ốm đau bệnh tật, ở cùng gia đình con trai, nhưng thần kinh không được bình thường, nên cuộc sống của bà rất vất vả. Để giúp đỡ gia đình bà Hồng, ngoài các phần quà nhân dịp lễ Tết của tập thể, bà Nhinh nghĩ phải có giải pháp lâu dài để hỗ trợ bà Hồng vơi bớt khó khăn. Vậy là ý tưởng ngôi nhà xanh ra đời được thực hiện hiệu quả 5-6 năm nay. Ngôi nhà xanh chính là căn nhà nhỏ được lắp ghép bằng tôn, chỉ rộng vài mét vuông, đặt ở đường vào khu dân cư. Theo đó, mỗi người dân trong tổ khi có vỏ nhựa, lon chai, lắp, giấy bỏ, phế liệu sẽ mang ra để vào ngôi nhà xanh. Khi kiểm tra hàng tuần, tháng, thấy nhà phế liệu đầy, bà Nhinh lại cho người mở khóa để bà Hồng mang đi bán. Số tiền mỗi lần bán phế liệu từ ngôi nhà xanh chỉ vài chục, vài trăm nghìn đồng, song là sự quan tâm, hỗ trợ của người dân trong tổ dành cho bà Hồng. Cũng từ khi có mô hình ngôi nhà xanh, mọi người ở tổ cũng có ý thức không vứt các vỏ nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt ra môi trường. Trò chuyện với chúng tôi, bà Hồng rơm rớm nước mắt. Tôi tuổi cao, thường xuyên đau ốm, lại nặng gánh con cháu, nên được bà Nhinh và bà con lối xóm đùm bọc, cưu mang, tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Bà Nguyễn Quỳnh Nhinh sinh năm 1955, trước công tác ở nhà máy cán thép Gia Sàng. Sau khi về nghỉ chế độ từ năm 2010, bà luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động ở khu dân cư. Thời gian qua, bà luôn là đảng viên gương mẫu cùng tập thể chi ủy, ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ và các đoàn thể của tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Bà cũng là thuyền trưởng ở khu dân cư và phường trong việc thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. Bà Nguyễn Thị Hát, hội viên chi hội phụ nữ tổ dân phố 2 nhận xét. Có bà Nhinh, mọi phong trào của chúng tôi đều tốt. Bà ấy hết lòng vì việc chung, ai cũng yêu mến, kính trọng. Không chỉ hoạt động ở tổ dân phố, bà Nhinh có lẽ là người đang giữ nhiều chức vụ nhất phường khi tham gia Ban Thường vụ Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường, chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường. Ở vai trò nào, bà Nhinh cũng phát huy hiệu quả công việc. Mọi người luôn thấy ở người phụ nữ gần 70 tuổi tràn đầy năng lượng tích cực, sự nhiệt tình trách nhiệm với các hoạt động. Phương châm của bà Nhinh trong công việc là nói đi đôi với làm, đảng viên phải gương mẫu đầu tàu và việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Tiếp xúc với bà Nhinh, chúng tôi cảm nhận được sự cần mẫn, trách nhiệm hết mình với công việc của tập thể. Luôn gương mẫu đi trước, làm trước trong các hoạt động của cộng đồng là lý do bà Nhinh được dân tin, dân quý, dân yêu. Với những thành tích trong nhiều năm công tác ở khu dân cư, bà Nhinh đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp ngành từ trung ương đến địa phương. Mới đây, bà được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận khéo, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục, được tỉnh ủy, thành ủy biểu dương, khen thưởng.
Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Đẩy mạnh tuyên truyền chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và lao động là đối tượng chính sách xã hội. Nhờ đó luôn đổi mới ngành nghề đào tạo để bắt kịp nhu cầu xã hội, nên hầu hết học viên của trung tâm sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Ban tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền. Theo đó, nội dung tuyên truyền về quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về mục tiêu giảm nghèo bền vững được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Trung ương, của tỉnh và thành phố, nhất là nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Kế hoạch số 54 ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai chương trình hành động số 10 ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và các nghị quyết, chương trình kế hoạch của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo và chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm giảm nghèo bền vững đến năm 2030, đó là hoàn thiện chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo, ưu tiên nguồn lực thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng tích hợp các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương giai đoạn 2021-2030. Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mô hình sáng kiến giảm nghèo hiệu quả, phát hiện giới thiệu, biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo. Những tấm gương vượt khó vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân thành phố. Căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tiễn của đơn vị địa phương và với các đối tượng cụ thể xác định hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, lộ trình phù hợp như tuyên truyền thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đội truyền thông lưu động, tuyên truyền trên báo chí, cổng trang thông tin điện tử, internet, mạng xã hội, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt đảng, đoàn thể, tổ chức tọa đàm, cuộc thi trắc nghiệm, tìm hiểu và các hoạt động văn hóa văn nghệ. Với mục tiêu của đề án giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 10 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm thu nhập bền vững. Những năm qua, thành phố đã chỉ đạo các địa phương các ngành bằng nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Kết quả từ năm 2022 đến nay, thành phố đã xây dựng 5 dự án mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Theo đó, dự án Vỗ Béo Bò đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trên địa bàn thành phố năm 2023, tổ chức triển khai 11 phường xã, 3 mô hình, quỹ phát triển cộng đồng, mô hình nuôi bò tiết kiệm nhân đạo phường Cam Xá, mô hình phụ nữ tiết kiệm của phường Đồng Quang, Tân Thành. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và lao động là đối tượng chính sách xã hội. Nhờ luôn đổi mới ngành nghề đào tạo để bắt kịp nhu cầu xã hội, nên hầu hết học viên của trung tâm sau khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định, phát triển kinh tế gia đình và phát triển kinh tế địa phương. Năm 2020, sau 3 tháng tham gia lớp học nghề chăn nuôi và điều trị bệnh ở gà theo đề án 1956 của Chính phủ, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên. Hội viên nông dân Mưu Văn Tân ở xóm Táo, xã Sơn Cẩm đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách để đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi gà thả vườn. Trước đây ông Tân đã từng chăn nuôi gà với quy mô nhỏ lẻ, tuy nhiên lãi suất không cao và thường xuyên bị dịch bệnh. Vì vậy, khi được trang bị kiến thức và được tham quan các mô hình chăn nuôi gà do trung tâm tổ chức, nên ông mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô lên đến hơn 10.000 con gà thịt thương phẩm. Ông chăn gối nhau và chia thành nhiều khu vực chăn nuôi, nên thường xuyên có gà để bán, gà cũng ít bị bệnh. Hiện nay, sau hơn 3 năm chăn nuôi theo mô hình được học, mỗi năm gia đình ông có thu nhập bình quân từ 300 đến 400 triệu đồng. Nói về hiệu quả từ việc học nghề tại trung tâm, học viên Mưu Văn Tân, xóm Táo, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đi lên tập huấn đi học trong 3 tháng. Trong 3 tháng đấy thì tôi về là tôi cũng thấy nó có bổ ích cho tôi. Tôi cũng hướng nghiệp ra được rất nhiều và cái kinh nghiệm để chăn nuôi con gà để nó tốt hơn. Thế từ đấy đến nay là tôi đã tăng đàn. Cái kiến thức đi học là tôi thấy nó rất là bổ ích cho bản thân. Ngoài cái việc học kiến thức là tôi cũng được các thầy cô là rất là tận tình giúp đỡ tôi, ví dụ như trong con gà có những cái ý kiến gì là tôi cũng gọi điện là để tư vấn trực tiếp thêm cho tôi. Thì giờ đến nay là tôi thấy là tôi kiểm soát dịch bệnh của con gà được rất là tốt, về hiệu quả kinh tế là tăng lên rõ rệt.
Hội viên phụ nữ Đào Thị Nga, dân tộc Sán Dìu, là một trong gần 100 học viên tham gia lớp học trồng hoa năm 2019 do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố mở dành cho hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh của xã Linh Sơn. Trước đây, gia đình chị trồng gần 4 sào hoa cúc. Sau thời gian học nghề, chị đã mạnh dạn cải tạo thêm một mẫu ruộng trồng lúa để chuyển sang trồng thêm các loại hoa, lily, dơn, huệ, đồng tiền, thực dược. Nhờ thực hiện đúng kỹ thuật, nên nhà chị có hoa bán quanh năm. Hiện nay, ngoài cung cấp cho thị trường thành phố Thái Nguyên, hoa nhà chị còn được các thương lái đến tận ruộng mua để đem đi các tỉnh tiêu thụ. Gia đình chị còn xây dựng kho lạnh để bảo quản hoa và giống hoa. Nhờ vận dụng các kiến thức đã được học vào phát triển kinh tế gia đình, nên thu nhập của gia đình chị được cải thiện hơn. Từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm gia đình chị thu nhập trên 400 triệu đồng trên năm. Chia sẻ về việc học nghề và thay đổi cuộc sống của gia đình, học viên Đào Thị Nga, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhà tôi thì có một số ruộng rộng, thì là tôi về áp dụng kiến thức trồng hoa của trung tâm đã cho chúng tôi tập huấn, thì về tôi thấy hiệu quả cao và tôi áp dụng tôi trồng, thì cho chúng tôi thu nhập được ổn định hơn cây lúa. Chúng tôi cũng được học hỏi nhiều những cái kinh nghiệm do trung tâm đào tạo, thì về kết hợp với cái thực tế của gia đình cho chúng tôi hiệu quả rất là cao cây hoa.
Với chức năng chuyên về dạy văn hóa, kết hợp với dạy nghề, hướng nghiệp nghề cho học sinh trung học phổ thông, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và lao động là đối tượng chính sách xã hội theo chủ trương của tỉnh, thành phố và các đề án đào tạo nghề phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của chính phủ. Nên nhiều năm qua, đặc biệt là trong 5 năm gần đây, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố đã thường xuyên đổi mới, cập nhật những nghề nghiệp theo nhu cầu thị trường, cần để liên kết đào tạo. Hiện nay trung tâm đang đào tạo các nghề như may công nghiệp, han điện, sửa chữa máy công nông nghiệp, kỹ thuật xây dựng, trồng chè, trồng và nhân giống nấm, trồng thanh long, nuôi và phòng trị bệnh cho gà, lợn, sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, đan lát thủ công, trồng rau an toàn, trồng hoa, kỹ thuật chế biến món ăn, trồng cây có múi và đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của các đơn vị, doanh nghiệp. Thời gian học của các lớp thường kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Học viên khi học xong được cấp chứng chỉ học nghề sơ cấp. Đặc biệt với những học viên học nghề thuộc các đối tượng chính sách xã hội đều được miễn học phí 100% và hỗ trợ tiền ăn. Trung tâm còn liên kết giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp khóa học. Cho biết về hiệu quả của việc học nghề tại trung tâm, bà Phạm Thị Hương, học viên lớp kỹ thuật chế biến món ăn, nói:
Được sự giới thiệu của Hội Nông dân phường, tôi đã tham gia lớp học nấu ăn tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp của thành phố Thái Nguyên. Sau 3 tháng học hỏi, tôi đã học được nhiều kiến thức về ẩm thực. Đội của chúng tôi gồm có 9 người đều là học viên của lớp. Sau thời gian học hỏi đấy, chúng tôi đã có công ăn việc làm ổn định.
Nói về hướng phát triển của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc trung tâm cho biết:
Căn cứ vào cái tình hình và cái nhu cầu của các doanh nghiệp, rồi là nhu cầu thực tế của bà con nhân dân, trung tâm cũng khảo sát ở những xã phường có dự án để tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con nhân dân trên địa bàn thành phố, để làm thế nào để người dân bị mất đất sẽ chuyển đổi những nghề nghiệp khác phù hợp, để tạo cho người dân một cái sinh kế mới, cái việc làm mới.
Có thể thấy, ngoài làm tốt việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác an sinh xã hội của thành phố trong việc làm tốt vai trò hướng nghiệp, đào tạo nghề cho các đối tượng chính sách, học sinh trung học phổ thông, v.v., trung tâm luôn đổi mới các loại hình đào tạo nghề cho phù hợp để thích ứng linh hoạt với nhu cầu ngày một thay đổi của xã hội. Nhờ vậy, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên đã trở thành địa chỉ đào tạo nghề uy tín cho học viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Căn cứ Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Sau đây được viết là Nghị định số 42/2023/NĐ-CP. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Điều 1. Đối tượng áp dụng. 1. Các đối tượng quy định tại điểm A, điểm B, điểm C, điểm H và điểm Y khoản 1, điều 1, Nghị định số 42/2023/NĐ-CP hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 7 năm 2023. 2. Các đối tượng quy định tại điểm A, điểm B, điểm C khoản 1, điều 1, Nghị định số 42/2023/NĐ-CP nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, bao gồm những người đã nghỉ hưởng trợ cấp mất sức lao động trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, sau đó được tiếp tục hưởng trợ cấp theo quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, và quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế, đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động, sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1, điều 2 thông tư này mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng dưới 3 triệu đồng trên tháng. Điều 2. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. 1. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 1, điều 1, thông tư này được điều chỉnh như sau. A. tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của 6 tháng năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, điều 1, thông tư này đã được điều chỉnh theo quy định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2023 bằng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2023 nhân 1,125. B. Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, điều 1 thông tư này chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Cụ thể, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2023 bằng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2023 nhân 1,208. 2. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 2 điều 1 thông tư này sau khi được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này được điều chỉnh như sau. A. Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng dưới 2.700.000 đồng trên tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau điều chỉnh bằng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều 2 thông tư này cộng 300.000 đồng trên tháng. B. Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2.700.000 đồng trên tháng đến dưới 3 triệu đồng trên tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau điều chỉnh bằng 3 triệu đồng trên tháng. Điều 3. Tổ chức thực hiện. 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tại thông tư này. 2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại Nghị định số 42/2023/NĐ-CP và hướng dẫn tại thông tư này, lập báo cáo theo mẫu kèm thông tư này gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Điều 4. Hiệu lực thi hành. 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2023. Các quy định tại thông tư này được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. 2. Các quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 1, điều 2, điều 4 và khoản 2, điều 5, thông tư số 37/2021/TT-BLD-TBXH ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc hết hiệu lực thi hành, kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 4 ngày 5 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và có lúc có dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%.
Mục thông tin quảng cáo.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp, ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C.
để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200.000 đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.